Express.
Ông bà ngày xưa của mình đã chiến đấu, giặc gì cũng đánh được, cái gì cũng thắng được, thì chắc chắn giặc Covid không là gì cả. Gia đình em đã hỗ trợ vào quỹ vaccine. Tại sao ba mẹ có thể hỗ trợ bằng những cái gì mà ba mẹ kiếm ra được, thì con cũng mong là con sẽ hỗ trợ được từ những cái gì mà chính bản thân con có thể làm được.
Thưa quý vị, ngay lúc này đây thì thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch của cả nước. Bên cạnh những đoàn y bác sĩ được cử đến hỗ trợ thì cũng có không ít các tình nguyện viên từ mọi ngành nghề khác nhau đăng ký tham gia chống dịch. Hôm nay VN Express đã trò chuyện với một trong số những tình nguyện viên như thế. Vâng, một cái tên rất đặc biệt, Satika Kim Võ, cô gái mang hai dòng máu Việt Nam, Thái Lan. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 1 tháng 8. Chào em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không nhỉ?
Dạ, em là Satika, em sinh năm 2002 ạ. Em là con lai Việt Thái, mẹ em là người Việt, ba em là người Thái.
Thế thì Satika đã tham gia chống dịch như thế nào?
Dạ, em đã bắt đầu công việc tham gia chống dịch này từ đầu tháng 6. Khoảng thời gian đầu tiên á, thì tụi em có vận động cái mạnh thường quân để nấu những cái chai nước sâm á, và những cái phần ăn tự tụi em nấu và gửi đến cho các chốt. Nhưng mà sau đó thì dịch bùng lên, thì em đã đăng ký tham gia và hỗ trợ lấy mẫu cũng như là hỗ trợ tiêm vaccine ạ. Do một cái lần em đọc được một cái bài ở trên Govolunteer và mình không có nên lãng phí thời gian của mình vậy, nên em đã quyết định là làm công việc tình nguyện.
Có đủ các bạn của khu phố em nữa, có đăng ký tham gia luôn. Bây giờ vẫn đang tham gia cùng em. Do em đã được hoạt động trong phường từ trước rồi. Khi mà đăng ký thì em đăng ký trực tiếp về cho quận đoàn luôn, ở khu vực của em luôn. À, là em liên hệ và phụ trách của cái điểm đó và cho em đăng ký để được tham gia chung.
Khi mà em trực tiếp dấn thân vào tuyến đầu như vậy thì sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những cái nguy cơ. Vậy thì bản thân em và các bạn có gặp phải những cái trở ngại gì khi mà quyết định tham gia như thế?
Nói chung là các bạn rất là hổ ứng, mọi người cũng rất là vui vì kiểu là được đóng góp cái thời gian rảnh rỗi của mình để làm một cái việc có ích. Nên là mọi người cùng em rất sốc là đăng ký đi làm luôn.
Dạ,
tại vì ban đầu á là tụi em đều không có nhận được cái sự đồng ý của gia đình. Sau đó thì tụi em đã nhất trí với nhau, như là đặt ra những cái quy tắc cho ba mẹ mình biết là mình đi như vậy, thời gian bảo vệ bản thân mình ra sao và cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đúng với cái dự định thời gian để tụi em có thể về nhà đúng giờ để ba mẹ yên tâm hơn. Và sau đó thì tụi em cũng động viên nhau là tại vì khi mà được nhận lệnh thì các bạn sẽ bị chia ra nhiều nơi, cũng nói nhau là sẽ phải bảo vệ bản thân để hoàn thành được mọi việc cách tốt nhất.
Nhưng mà hiện tại nhé, là em mới học lớp 12 thôi. Mà đấy á, là cái độ tuổi mà rất nhiều phụ huynh vẫn còn đang lo lắng. Thì bằng cái cách nào mà em thuyết phục được bố mẹ là cho em tham gia tuyến đầu như thế?
Gia đình em ban đầu á, thì là không có đồng ý để em tham gia, bởi vì ba mẹ bảo là mình không nhất thiết phải ra tiền tuyến như vậy. Xong rồi em có giải thích cho ba mẹ rằng là giống như là ba mẹ có điều kiện, ba mẹ có thể hỗ trợ quỹ vaccine. Nhưng mà con thì con không có cái tài chính vậy, nhưng mà con muốn góp một phần nhỏ sức lực của mình. Nên là từ những cái đó mà em có thể thuyết phục ba mẹ em. Cái điều thôi thúc ngay đầu tiên là cái sự yêu Việt Nam mình. Việt Nam mình đã trải qua rất là nhiều thứ rồi. Giặc gì cũng đánh được, cái gì cũng thắng được. Thì ông bà ngày xưa của mình đã chiến đấu bao nhiêu đời để giúp được cho đất nước độc lập. Thì bây giờ cái thời đại mà mình có được những thứ tốt hơn như vậy, thì đáng ra mình phải làm được một cái gì đó cho đất nước. Sau những cái sự cố gắng thì ba mẹ bây giờ cũng đã đồng ý. Vừa rồi là ba mẹ em vừa tài trợ cho cái khu vực em là 850 bộ đồ bảo hộ với lại 90 lít cồn, thêm 500 cái khẩu trang nữa. Em đã vận động được thì cảm thấy em rất là vui vì em nhận cái sự tin tưởng của ba mẹ và ủng hộ nữa. Dạ, em muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người là không phải là cứ một cái gia đình có điều kiện, một bạn trẻ 10x bây giờ là như những lời mà mọi người cũng hay nói trên mạng, là những con người chỉ có biết sử dụng đồng tiền để chơi bời không. Cũng có những bạn trẻ thật sự em muốn truyền cái nhiệt huyết này để mọi người và cách nhìn nhận của xã hội khác về các bạn trẻ. Em cũng là một người trẻ, em vẫn muốn thông hiến. Em biết bản thân em chỉ là một người rất nhỏ trong hàng ngàn trăm bạn tình nguyện đến vất vả ngoài kia, cũng như là những bác sĩ.
Vậy thì sau khi tham gia cái nhóm tình nguyện thì em đang hỗ trợ mọi người như thế nào?
Để thông tin sau tin ha.
lấy mẫu, em sẽ phụ ở cái khoản là mình sẽ hỗ trợ cắt những cái tanh thử, sau đó em sẽ quản lý khu vực và em sẽ tiếp nhận những cái ca dương tính. Ví dụ bác sĩ test lên, bác sĩ báo em là em cái ca dương tính, em sẽ là người trực tiếp chụp hình những cái bản dương tính đó, họ tên và cái thông tin em gửi về cho lãnh đạo ở cái khu vực mà em phụ trách. Cái hiện tại em đang hỗ trợ điểm tiêm là ở trường trung học cơ sở Trần Quang Khải quận 12. Bây giờ là em đang hỗ trợ nhập liệu nè, rồi ghi thông tin và trợ giúp khai báo y tế, điều phối cho người ta tới để chích vaccine đó chị. Ngày nào mà em trống thời gian buổi tối em không có phải học thì em sẽ ra hỗ trợ trực chốt. Hôm nào mà em có gọi là có thời gian hơn nữa thì em sẽ lên quận 7 để hỗ trợ đi lấy mẫu cùng với nhóm. Thời gian kéo dài nhất là lúc đó em làm hỗ trợ điểm tiêm và lấy mẫu luôn là em làm từ 7 giờ sáng tới 9 giờ tối. Ngày nào cũng làm. Bắt đầu 7 giờ sáng là tập trung, sau đó tới khoảng bây giờ là có chỉ thị là 6 giờ là phải về, nên là gần như là 5 giờ là các bạn đã được về hết. Đồ bảo hộ thì nó rất là nóng và nó rất là mệt, tại vì khi mà mặc đồ bảo hộ rồi thì tụi em không thể thay ra được, thì tụi em có phải là nhịn ăn và không được uống nước. Thì bây giờ thì lượng công việc nó cũng đã giảm đi, bởi vì một điểm tiêm thì khoảng lấy khoảng một ngày chỉ tiêu một buổi sáng khoảng 170 hoặc là 120 tới dao động như vậy, rồi buổi chiều thì dao động cũng khoảng 100 mấy thôi. Thì tụi em có thể mặc một ngày thay mỗi người một ca 5-6 tiếng rồi được đổi nhau. Còn lúc trước là phải mặc xuyên suốt luôn.
Nhưng mà em đã phải cân đối cái thời gian như thế nào để vừa tham gia chống dịch vừa đảm bảo việc học?
Thì bây giờ em đang sắp xếp là buổi sáng học online. Thì khoảng trước đó thì trường thi học online thì em có thể hỗ trợ full thời gian luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ trường đã bắt đầu vô học online 12 lại rồi. Nên là em phải vừa học rồi vừa thời gian ra thì để làm, để hỗ trợ. Đôi khi thì nó cũng có những cái tình trạng là mình bị quá tải, mình không có thể sắp xếp được thời gian. Giống như là có những thời lúc mình phải vừa lấy mẫu, xong vừa đeo tai nghe, vừa nghe chị cô giảng bài luôn. Bây giờ như em, bởi vì em quá bận rồi, em không thể đi hỗ trợ lấy mẫu, thì hỗ trợ lấy mẫu rất là nguy hiểm và xuyên suốt, thì em không thể mà cầm điện thoại được. Như vậy em đang hỗ trợ để điểm tiêm vaccine và tối thì em trực chốt thôi, hôm nào rảnh thì em sẽ ra em trực chốt hỗ trợ ở mấy cái khu vực em.
Đó, khi mà tham gia chống dịch nhá thì em cũng phải mặc đồ bảo hộ này, và cái tần suất thời gian chống dịch á cũng tương đương với các y bác sĩ khác. Vậy thì em có gặp những cái khó khăn gì?
Có mấy hôm mà trời nắng quá, là có một lần là em bị hạ canxi luôn, và mấy anh chị phải mua thuốc rồi cho nghỉ ngơi. Giống như là gần đây nhất là em mặc đồ bảo hộ nhiều quá em bị dị ứng. Mà may là cái điểm tiêm của em á, là cái người hỗ trợ tiêm là bác sĩ bệnh viện Gia Liễu, thì bác sĩ có tư vấn thuốc cho em uống, thì hôm nay chân cái người của em đã đỡ rồi, chứ mấy hôm trước là nó nổi hết cả cái chân luôn. Bác sĩ bảo là không có được hầm quá, nhưng mà buộc là công việc mình là phải mặc đồ bảo hộ, mà không biết tại sao mà nó lên dị ứng, nó lên cả một chân luôn. Em là người nhỏ, gần như là rất là nhỏ nhất, em sinh năm 2002 ạ. Mấy anh chị đều là sinh năm 96, 2009 không, mà có một mình em là 10 thế hệ 10X, là mọi người gọi là em phải bảo vệ sức khỏe nha.
Đó là những cái khó khăn về mặt thể chất này. Thế còn về tâm lý thì sao? Em có thấy áp lực gì khi mà chiến đấu những ngày vừa qua không?
Thật sự là rất là nhiều người giống như mình cố bảo vệ cho người ta. Mình kêu là các cô chú anh chị ơi, mình hãy đứng giãn cách nhau ra đi, mình đừng đứng lại gần. Có rất nhiều người ta hợp tác, nhưng có rất là nhiều người ta lại tụm lại, chưa biết được rằng ai F1, F0 đâu. Nhiều khi mình quá mệt rồi, giống như hôm nay đã không còn sức để nói được, mọi người vẫn tụm lại. Thì đó là nhiều lúc mà em cảm thấy bất lực, không biết làm gì. Hoặc là có một lần tụi em lấy mẫu cho cái bé đó, rất là xót, rất là đau lòng, là bé đó mới có 4 tuổi thôi. Bé khóc, bé dùng dãy, tụi em là tình nguyện viên chạy vào ôm bé luôn. Cuối cùng cả gia đình không ai lên dương tính, nhưng mỗi bé lên dương tính. Cảm thấy rất là đau lòng. Khi mà đưa bé đi cách ly á, cảm thấy là mình không biết là bây giờ phải làm cái gì. Chỉ có đứng đó là rớt nước mắt thôi. Dạ. Rồi gần đây nhất là em lấy mẫu ở cái điểm ở quận 12 luôn. Thì em hỗ trợ mẹ bầu là ở trong khu bị dương tính, đi ra mẹ bị động thai. Chị đó nắm tay em, và khi mà em đưa chị đó lên xe cấp cứu, chị đó chỉ có nhìn em, cảm mình nhìn được cái cảm giác là người ta, chị đó nói là cảm ơn em nhiều nha, em lúc nào cũng bình an. Mà em cầm tay mà em cảm thấy buồn quá, run, tại vì không biết là mình bây giờ mình phải làm cái gì với những người như vậy, mình quá bất lực.
rất là nhiều người tới, người ta tiêm, người ta bị cao huyết áp chị, thì mình lại không đủ chỉ tiêu ngày hôm đó, mình phải cố gắng làm cho người ta giảm đi những bớt căng thẳng đi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái rắc rối về máy móc nè, về sổ sách nè, rồi khi người ta đợi lâu thì người ta cũng cọc, người ta cũng khó chịu với mình. Giải quyết là hy vọng là mấy cô chú hiểu, thông cảm cho mình. Dạ. Nói chung là vẫn cái vấn đề lớn nhất vẫn là cái sự đông và cái sự phức tạp rồi. Và có những cái nguy hiểm nhất định mà mình không có đoán trước được. Dạ.
Ừ. Trong cái lúc mà em hỗ trợ bệnh nhân như vậy thì cũng sẽ có những cái lúc mà em phải tiếp xúc gần với họ. Ví dụ như là cái em bé 4 tuổi mà em phải nhào vào để ôm lấy bé, để giữ bé ngồi yên á. Vậy thì có lúc nào em cảm nhận được là COVID đang đe dọa tới mình chưa?
Dạ có chứ. Thì hiện tại là bây giờ em cũng đang đau họng luôn. Và mọi người chiều nay mọi người có tốt năm cho em luôn.
Tới tận thời điểm bây giờ là đồng đội của em đã 3 người bị dương tính rồi. Khi mà em biết được cái tin là 3 bạn của em bị dương tính như vậy, bản thân mình sốc là cái đầu tiên, buồn bởi vì không biết là sẽ mình có phải là người tiếp theo là nạn nhân của COVID hay không. Nhưng mà mọi người vẫn động viên nhau, ngày nào em cũng nhận được cuộc điện thoại báo. Tới ngày hôm nay là các bạn vừa báo với em, ngày hôm qua là bạn vừa được về nhà luôn. Dạ, là vừa khỏi. Các bạn tình nguyện viên ở đây á, nói thì gọi là nói ngoa cái vui á, là không sao đâu. Nhưng mà rõ ràng trong lòng ai cũng hiểu được rằng là biết đâu được mai mở mắt dậy, cái người là chính những đồng đội, là những người như tụi mình thì sao.
Hiện tại thì là 3 người bạn của em đã bị nhiễm và bản thân cũng đang bị đe dọa. Thế thì em đã chuẩn bị gì cho những tình huống mà có thể xảy ra tiếp theo?
Bản thân mình chắc chắn nó nguy cơ rất là cao. Cho nên là không thể lường trước được, mình chỉ có thể chuẩn bị tinh thần cho cái chuyện đó thôi. Tự cách ly bản thân mình với gia đình. Hai là em cũng luôn ăn uống và cung cấp những cái ở đây được các bạn hỗ trợ cho những cái viên vitamin đó. Nên là tụi em cũng thay phiên nhau để uống, để coi như là bảo vệ sức khỏe mình, cố gắng tốt nhất chuẩn bị. Cho dù nó có đến thì vẫn một trong cái tâm thế có thể ứng phó được ạ.
Có nhiều lúc mình cảm thấy thật sự rất bất lực, bởi vì không biết rằng phải như thế nào thì mọi chuyện nó sẽ diễn biến cấp tốc hơn. Nhưng mà khi mà nhìn lại, nếu mà ngày hôm nay mình bỏ cuộc thì biết bao nhiêu người ngoài kia thật sự đang rất cần mình. Có mỗi một người, mỗi một thông tin như vậy, mỗi một cá nhân quen vậy mà bỏ cuộc, chắc hẳn là Việt Nam mình, đất nước mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào.
Khi nhận tin mà có những người bạn trong nhóm bị dương tính như vậy, hẳn là sẽ ảnh hưởng tới tâm lý ít nhiều. Và điều gì khiến em và các bạn vững tinh thần để mà tiếp tục chiến đấu?
Thì mỗi lần mà gặp những cái chuyện mà khó khăn á, hay là như nào, mọi người sẽ chỉ có nhìn nhau thôi, mọi người lại hát một cái bài gì đó giống như là để khuấy động không khí thôi nhỉ. Tụi em là thanh niên mà chị, nên tụi em lúc nào cũng muốn nhộn nhịp hết trơn á. Mỗi chúng ta, những con người không biết về nhau, bạn là ai, tôi là ai, nhưng mà chỉ trong một mùa dịch thôi, mình có thể biết được rằng là mỗi con người chúng ta đều hướng về nhau, ngồi xung quanh nhau, ngồi một vòng tròn, xong nhìn nhau tự nhiên lại buồn, tại chảy nước mắt, sợ rằng ngày mai có phải là mình là người tiếp theo, là nạn nhân của COVID hay không. Nhưng mà chỉ mong ngày hôm nay chúng ta còn ngồi ở đây, còn cố gắng vì nhau, còn có thể chiến đấu mỗi một ngày một ít, có những lời động viên, có những cái nắm tay và những cái ánh nhìn của những cái người mà được em giúp đỡ. Mình chỉ cần bao nhiêu đó thôi, mình cảm thấy là ôi trời ơi, mình có được những cái tình cảm này xung quanh mình, bảo vệ bản thân mình, thì làm sao mà mình không cố gắng đi cho được.
Đó.
Và nếu mà tiếp tục những cái số ca nhiễm này càng ngày càng tăng lên và bệnh viện giã chiến thiếu quá nhiều, thì em sẽ là người đầu tiên xung phong để tiếp tục lên bệnh viện giã chiến.
Vậy thì với gia đình em thì sao? Sau khi mà em tham gia chống dịch như vậy và phải đối diện với rất nhiều những cái rủi ro, thì bố mẹ em phản ứng như thế nào?
Hiện tại thì bây giờ em đi về nhà thì chỉ có đi thẳng lên lầu và cũng hạn chế tiếp xúc với mọi người, tạo được cái sự tin tưởng. Nên tới tận cái thời điểm ngày hôm nay, ba mẹ em chỉ có nhìn em và nói là con cố lên, mọi người tin con, gia đình tin con. Mẹ em chỉ có nhìn em, xong mẹ em kêu là ráng lên nha con, ở nhà ba mẹ đợi. Ba em thì lúc này cũng chỉ có nhìn em và cười thôi. Ba em chỉ bảo là hãy làm một điều gì đó mà cuộc đời mình không bao giờ hối tiếc. Đó là cái động lực lớn nhất của em.
Với em á, thì cái việc mà em đang làm có ý nghĩa như thế nào?
Em rất là vui và mình giống như là có thêm được những người anh em mới à, rất là hay chị ạ. Nó như một cuộc sống mới. May mắn rằng cái khoảng thanh xuân này của em đã làm được một cái điều gì đó mà em không có hối tiếc cái gì nữa. Em nghĩ rằng là 10 năm nữa, 20 năm nữa em có nhìn lại thì cái khoảng thời gian này cả cuộc đời em, nếu ngày xưa ông bà mình là chống giặt tay giặt tàu thì hãnh diện kể cho con mình nghe là thời này tụi mình ba mẹ ông bà cũng chống giặc Covid đó. Dạ, cảm thấy rất là hạnh phúc. Thời gian trước em cũng có đi làm nên em cũng dành dụm được ít tiền để em hỗ trợ đóng góp vào, rồi nhờ ba mẹ rồi mua rồi xin rau cho những cái người mà ta bán vé số á chị. Mình thật sự luôn, người ta cầm cái bịch, một cái bịch rau mình thật sự mình nghĩ không có đáng giá bao nhiêu tiền hết mà người ta cảm ơn, rồi người ta kiểu giống như người ta muốn kiểu ôm lấy mình luôn á. Mình cảm giác là mình chỉ giúp người ta được một tí thôi nhưng mà mình hạnh phúc thật sự chị.
Vậy thì cái mong muốn lớn nhất lúc này của em là gì?
Thì tụi em chỉ mong là tụi em sớm thất nghiệp thôi chị ạ. Dạ, chứ em không mong công việc này dài. Em mong là thật sự mong thất nghiệp. Ước gì một ngày nào đó sáng ngủ dậy cái mọi người kêu ai, hôm nay không đi làm nữa. Em mong là vậy. Nếu mà mọi người đều mong mỏi để được đi làm lại thì em mong là công việc của tụi em sẽ có một ngày có người nào báo với tụi em là tụi em bị sa thải hết rồi. Chắc là em vui lắm. Dạ. Mọi người phải thật là bình an và giữ sức khỏe cho đến cái ngày mà tụi mình có thể gặp nhau mà không cần phải đeo khẩu trang nữa.
Rồi, cảm ơn em. Chúc em và những đồng đội của mình luôn là những chiến sĩ xuất sắc.
Dạ, em cảm ơn thay mặt mọi người. Chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe chị nha.
Thưa quý vị, tính đến ngày 30 tháng 7, đã có hơn 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có những bạn trẻ dưới 20 tuổi và có cả người trên 50 tuổi. Họ là một trong những lực lượng quan trọng giúp khống chế dịch bệnh, đưa thành phố sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Như lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn từng khẳng định. Thông điệp vừa rồi đã khép lại chương trình VN Express hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!